Đây là chương trình phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA. Nguyễn Trung cùng tờ Ban Việt ngữ xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 30 tháng 12 của đài chúng tôi. Thưa quý vị, đã tìm thấy ít nhất 40 thi thể của các hành khách trên chuyến bay QZ8501 của hãng AirAsia. Đó là phản ứng của người thân các nạn nhân khi biết tin giới hữu trách xác nhận rằng các thi thể và mảnh vỡ phát hiện được là từ chiếc máy bay Airbus A320-200 xấu số. Trong phần tin về Việt Nam, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị tin Hà Nội chuẩn bị kiến nghị Đại sứ quán Trung Quốc chấn chỉnh các nhà thầu của nước này ở Việt Nam sau sự cố tại dự án đường sắt ở Hà Nội.
Thì Bộ Giao thông Vận tải đã xem xét lại hợp đồng của công ty hữu hạn tập đoàn Giao Trung Quốc và có công hàm gửi Đại sứ quán Trung Quốc để có biện pháp chấn chỉnh.
Lời của một quan chức từ Bộ Giao thông Vận tải. Mời quý vị đón nghe tường thuật chi tiết cùng việc nhận định về việc Việt Nam có thể sẽ mạnh tay với người bất đồng chính kiến trong năm 2015 lát nữa đây. Còn bây giờ xin mời chị Hoài Hương điểm các tin quốc tế sẽ có trong chương trình hôm nay.
Liên Hiệp Quốc ra nghị quyết kêu gọi Myanmar trao quy chế công dân cho người thiểu số Rohingya. Hoa Kỳ kêu gọi Azerbaijan tôn trọng nhân quyền và quyền tự do báo chí. Tàu chở hàng bị tình nghi đang chở di dân kêu cứu ở ngoài khơi Hy Lạp.
Thưa quý vị, sau phần tin Thế giới và Việt Nam, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị chương trình Thế giới đó đây và tạp chí Phụ nữ. Mời quý vị đón nghe. Như quý vị vừa nghe, các giới chức Indonesia đã tìm thấy ít nhất 40 thi thể từ vùng biển gần sát chiếc máy bay chở khách của hãng AirAsia bị rớt trong cơn bão hôm Chủ nhật. Theo tường trình của thông tin viên đài VOA từ Bangkok, đây là tai nạn thứ ba của một hãng hàng không Đông Nam Á trong năm nay, giữa lúc khu vực hàng không của vùng này tăng trưởng nhanh chóng trong những năm gần đây. Trà My trình bày thêm chi tiết trong bài tường thuật sau đây. Mời quý vị theo dõi.
Máy bay của Indonesia đã nhìn thấy các mảnh vụn trên biển Java, cách nơi chuyến bay AirAsia 8501 được báo cáo lần chót trên radar hôm Chủ nhật, khoảng 10 km. Biển cạn chừng từ 40 đến 50 mét dự kiến sẽ giúp cho các nỗ lực tìm ra chiếc máy bay và các dữ liệu thông tin liên lạc cấp thiết, kể cả máy ghi âm. Các hình ảnh của đống đổ nát tìm ra được đã được chiếu trong phòng chờ đợi ở phi trường Surabaya, nơi thân nhân các nạn nhân tụ tập để chờ tin về nỗ lực cứu hộ. Nhiều người đã than khóc và hét to khi nhìn thấy các mảnh vụn và cả những xác người đầu tiên nổi lên trên biển Java. Chiếc Airbus đang trên đường bay thường lệ 2 tiếng đồng hồ từ Surabaya ở Indonesia qua Singapore và đụng phải những cơn bão mạnh vào cao điểm mùa mưa. Cuộc điều tra sơ khởi về nguyên do tai nạn, quy lỗi cho thời tiết xấu đã gây ra tấn thảm kịch mới nhất này. Chiếc Airbus 320 đang bay trên tuyến thường lệ hôm Chủ nhật khi các phi công yêu cầu kiểm soát viên không lưu cho bay ở độ cao 1.800 km cao hơn để tránh một cơn giông lớn. Tin cho hay là phép đã bị trì hoãn vì các máy bay khác đang ở trong khu vực. Nhưng trong vòng vài phút sau cuộc liên lạc đó thì mọi tiếp xúc đã bị mất với chiếc Airbus. Ông Hugh Ritchie, trưởng ban quản trị công ty tham vấn hàng không quốc tế, có trụ sở ở Sydney, nói hình ảnh vệ tinh nêu bật sức mạnh tàn ác của cơn bão.
Cơn bão khá tàn nhẫn. Ta sẽ có một đợt gió giật rất mạnh thổi lên và thổi xuống, đủ để làm chiếc máy bay biến mất. Và trong khi bão có thể không tàn phá chiếc máy bay, thì sức ép có thể khiến máy bay nổ tung trên không trung. Tôi đoán rằng lớp băng hay sự phối hợp giữa băng và lốc mạnh có thể là nguyên do gây tai nạn.
Giám đốc điều hành hãng hàng không AirAsia hoạt động với chi phí thấp, có trụ sở ở Malaysia, ông Tony Fernandez, bày tỏ lòng thương tiếc sâu xa về thảm kịch. Chuyến bay nằm dưới sự điều hành của chi nhánh tại Indonesia của AirAsia. AirAsia là một trong các hãng máy bay chi phí thấp hoạt động thành công, có các chi nhánh ở Thái Lan và Philippines. Tổng cộng, tập đoàn này có trên 170 máy bay giữa lúc khu vực hàng không ở châu Á tăng trưởng nhanh chóng và là nơi có 1.600 máy bay đang hoạt động. Đây là thảm kịch thứ ba trong năm 2014 đối với một hãng hàng không ở Đông Nam Á, sau khi vẫn còn chưa tìm ra xác của chuyến bay MH370 của hãng Malaysia Airlines bị mất tích hồi tháng 3 trên chuyến bay từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh. Hồi tháng 7, chuyến bay 17 cũng của hãng Malaysia Airlines bị rớt ở miền đông Ukraine. Cuộc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích cuối cùng này có sự tham gia của 30 chiếc tàu và 15 máy bay của ít nhất 3 quốc gia. Ngày mai, các gia đình nạn nhân sẽ được đưa bằng máy bay từ Surabaya đến đảo Belton nằm ở bờ đông của Sumatra để chính thức nhận diện các nạn nhân trong tấn thảm kịch hàng không mới nhất này.
Tin châu Âu, một tòa án của Nga đã phán rằng nhà hoạt động chính trị Alexei Navalny và người anh em là Oleg can tội lường gạt và tuyên phạt cả hai 3 năm rưỡi tù. Nhưng trong một quyết định bất ngờ, tòa đã cho Alexei Navalny hưởng án treo, nhưng người anh em thì không được. Trong một diễn biến mà những người ủng hộ cho rằng những mục đích trừng phạt gia đình của nhà vận động chống tham nhũng, từ Moscow, thông tin viên của đài chúng tôi gửi về vài tường thuật chi tiết sau đây do Linh Đan trình bày.
Một phiên tòa ở Moscow sáng nay loan báo phán quyết nhắm vào hai ông Alexei và Oleg Navalny sau khi ngày ra tòa được thúc lên 2 tuần sớm hơn trước một cuộc biểu tình đã được các ủng hộ viên của họ hoạch định. Quan tòa phán rằng anh em Navalny can tội biển thủ ngân quỹ của một chi nhánh ở Nga của một công ty mỹ phẩm Pháp. Nhưng trong khi ông Alexei, một người nổi tiếng chỉ trích Tổng thống Vladimir Putin, được hưởng án treo, thì người anh em là Oleg lại được lệnh thụ án 3 năm rưỡi tù. Cả hai được lệnh nộp khoản tiền phạt gần 9.000 đô la. Chưa rõ ngay vì sao quan tòa lại tuyên án nặng hơn cho ông Oleg so với ông Alexei, nhưng giới chỉ trích lên án đó là một âm mưu trắng trợn làm áp lực lên lãnh tụ đối lập thông qua gia đình của ông. Phát biểu với các phóng viên bên ngoài tòa án, ông Alexei Navalny nói là các nhà chức trách không chỉ triệt phá các đối thủ chính trị bằng án tù mà còn trừng phạt cả người thân của họ. Ông nói quyền lực này không đáng tồn tại, nó cần bị tiêu diệt. Ông nói ông kêu gọi tất cả mọi người xuống đường cho đến khi nào quyền lực tra tấn những người vô tội được gỡ bỏ. Khoảng gần 100 người biểu tình tụ tập bên ngoài tòa án và vài người đã bị cảnh sát điều đi. Các ủng hộ viên của ông Navalny định tụ tập gần Điện Kremlin tối nay trong một cuộc biểu tình được vội vàng hoạch định sau khi nhà cầm quyền thúc đẩy nhanh bản án. Trên 33.000 người đã đăng ký dự cuộc tụ tập ngày 15 tháng 1 khi lúc đầu phán quyết dự định được tuyên bố. Nhưng nhà chức trách dường như muốn ngăn chặn cuộc biểu tình đó khi hôm qua bất ngờ thông báo cho luật sư của ông Navalny rằng phán quyết sẽ được công bố hôm nay. Khuya hôm qua, cảnh sát bắt đầu dựng rào cản ở quảng trường Manesh cạnh Điện Kremlin và quảng trường đỏ. Các công tố viên nhà nước đã đề nghị 10 năm tù cho ông Navalny. Tuy nhiên, công tố viên Nadezhda Ignatova ca ngợi phán quyết của tòa. Bà này nói, như đã thông báo trong bản án, tòa nói chung đã đồng ý với quan điểm của ban công tố và phán quyết rằng anh em Navalny can tội biển thủ ngân quỹ và rửa tiền. Công ty mỹ phẩm Pháp đã bãi bỏ một đơn khiếu tố trước đó nhắm vào anh em Navalny, nhưng các công tố viên vẫn tiếp tục vụ kiện trong cái mà giới chỉ trích và các nhà hoạt động nhân quyền cho là một sự lạm dụng hệ thống tòa án, nhắm mục tiêu vào các đối thủ chính trị của ông Putin. Ông Alexei Navalny là người đứng đầu các cuộc biểu tình công cộng lớn nhất chống Tổng thống Nga vào các năm 2011 và 2012 với hàng chục ngàn người xuống đường. Bất chấp nhiều cáo trạng chống lại ông Navalny sau đó, nhà chức trách Nga vẫn phủ nhận có sự can thiệp chính trị vào hệ thống tư pháp. Năm ngoái, ông bị khép vào tội biển thủ trong một vụ khác và bị phạt tù. Nhưng ông Navalny được phóng thích ngày hôm sau khi hàng ngàn người biểu tình ngoài đường phố. Nhà vận động chống tham nhũng đã bị án treo và ra tranh cử chức đô trưởng Moscow và đã về nhì. Ông Navalny đang bị quản thúc tại gia trong khi hai anh em kháng cáo bản án.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh cũng như đọc tin tức của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên trang Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Quý thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Tôi sẽ nhắc lại số điện thoại quý vị cần gọi là 213-493-0225 và từ Australia quý vị cũng có thể gọi điện thoại tới số 028-080-5603 để nghe chương trình phát thanh của chúng tôi. Số điện thoại quý vị ở Úc cần gọi là 028-080-5603. Tiếp sau đây là phần tin về Việt Nam. Việt Nam sẽ mạnh tay với người bất đồng. Bộ trưởng Bộ Công an và Quốc phòng hôm qua 29 tháng 12 cùng lên tiếng cho rằng Việt Nam phải quản lý chặt chẽ vấn đề an ninh mạng trong năm 2015, dẫn tới những suy đoán cho rằng Hà Nội sẽ không nương tay với những người có tiếng nói trái chiều với nhà nước. Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang nói tại một hội nghị trực tuyến của chính phủ rằng bộ do ông lãnh đạo sẽ phối hợp tăng cường quản lý về cung cấp các dịch vụ Internet, tập trung ngăn chặn việc phát tán các tài liệu xuyên tạc trên mạng nhằm đả kích bôi nhọ lãnh đạo, gây chia rẽ nội bộ. Báo chí trong nước dẫn lời ông Quang cho rằng Việt Nam cần phải giảm thiểu những thứ độc hại tác động vào nội bộ, đồng thời cho rằng còn rất nhiều sơ hở trong việc bảo vệ chính trị nội bộ và bảo vệ an ninh thông tin, bí mật nhà nước. Cùng quan điểm với người lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh cho rằng cần siết chặt và không thể thả nổi lĩnh vực an ninh mạng trong năm 2015. Ông Thanh được trích lời cho rằng các thông tin bôi nhọ gây phân tâm mất niềm tin trong nhân dân rộ lên khi nhà nước chuẩn bị quy hoạch cán bộ, sắp tổ chức đại hội đảng lấy phiếu tín nhiệm. Các nhà quan sát từ trong nước cho rằng các tuyên bố của các nhà lãnh đạo Bộ Công an và Quốc phòng đồng nghĩa với việc có khả năng sẽ có nhiều vụ bắt bớ các tiếng nói trái chiều trong năm 2015. Nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Phương Uyên từng bị tống giam về tội tuyên truyền chống nhà nước, nhận định với VOA Việt ngữ.
Chắc chắn là năm 2015 và đến kỳ chuyển định GBO lần sau, họ vẫn tăng cường để mà đàn áp, sách nhiễu và tiếp tục bắt bớ những người bất đồng chính kiến với nhà cầm quyền. Cái sự tăng cường đó bị tốt yếu bởi vì sao? Bởi vì nghĩ là một cái chế độ mà giữ chồng đang rất là khủng hoảng, đang rất là lo ngại cho cái vị trí chính của mình, nó không còn vững vàng như trước nữa. Vì vậy nó lo sợ rằng sẽ bị lung lay, sẽ bị sụp đổ. Bởi vì vậy đó là cái lý do mà họ tăng cường đàn áp, họ tăng cường bắt bớ.
Trong hai tháng cuối năm nay, có 3 blogger đã bị bắt giữ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Và 2 người trong số đó bị cáo buộc tội tuyên truyền chống nhà nước và lợi dụng quyền tự do dân chủ. Theo Bộ trưởng Bộ Công an, trong năm 2014, tình hình an ninh, chính trị gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, nghiêm trọng hơn năm 2013. Việt Nam bấy lâu nay vẫn tuyên bố không bắt giam những người bất đồng chính kiến, mà chỉ bỏ tù những người vi phạm pháp luật. Việt Nam kiến nghị Đại sứ quán Trung Quốc sau sự cố chết người. Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng Công trình Giao thông vừa mới kiến nghị Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải có công hàm gửi Đại sứ quán Trung Quốc yêu cầu cơ quan đại diện ngoại giao này chấn chỉnh nhà thầu thực hiện một dự án giao thông trọng điểm ở Hà Nội. Kiến nghị này được đưa ra sau khi 2 sự cố xảy ra, là một người chết và 3 người bị thương trong chưa đầy 2 tháng tại dự án đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông với các tư vấn, giám sát và tổng thầu Trung Quốc. Bộ Giao thông Vận tải trước đó đã quyết định đình chỉ hàng loạt các đơn vị cá nhân để xảy ra các vụ việc này. Ông Nguyễn Tuấn Dinh, trưởng phòng công trình đường sắt thuộc Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng Công trình Giao thông cho VOA Việt ngữ biết thêm.
Tổng thầu là của Trung Quốc, tổng thầu EDC thì chịu trách nhiệm chính khi xảy ra sự cố và chịu toàn bộ chi phí để khắc phục sự cố. Tổng thầu EDC thuê nhà thầu phụ để thi công các hạng mục công trình. Trong quá trình triển khai dự án đã xảy ra nhiều sự cố, kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét lại hợp đồng của công ty hữu hạn tập đoàn Sáu Trung Quốc và có công hàm gửi đại sứ quán Trung Quốc để có biện pháp chấn chỉnh, rà soát lại toàn bộ năng lực kinh nghiệm các nhà thầu phụ thi công dự án để không xảy ra tình trạng tương tự.
Tin cho hay Việt Nam đã cảnh cáo cũng như đình chỉ vô thời hạn đối với các giám sát viên của Trung Quốc ở nơi xảy ra sự cố. Thời gian qua, báo chí trong nước đã cho đăng tải nhiều bài viết, trong đó cảnh báo người dân thận trọng khi đi qua tuyến đường sắt trên cao đang thi công này. Trước quan ngại của công chúng về khả năng của nhà thầu, ông Dinh cho biết việc lựa chọn tập đoàn của Trung Quốc được tiến hành theo lời ông kỹ càng theo đúng quy định của pháp luật. Chưa rõ là Bộ Giao thông Vận tải của Việt Nam sẽ hành động ra sao và Đại sứ quán Trung Quốc sẽ phản ứng như thế nào trước kiến nghị này. Nga hạ thủy tàu ngầm thứ 5 của Việt Nam, Trung Quốc lo ngại. Tập đoàn Admiralty của Nga mới hạ thủy tàu ngầm thứ 5 có tên gọi Khánh Hòa mà hãng này đóng cho Việt Nam, trong khi báo chí Trung Quốc dường như cho thấy sự lo ngại về khả năng tấn công của các át chủ bài trên biển của Việt Nam. Việt Nam đặt mua 6 tàu ngầm của Nga với giá trị nhiều tỷ đô la trong chuyến công du tới Moscow hồi năm 2009 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Hai chiếc đầu tiên được đặt tên là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã được bàn giao cho phía Việt Nam và chiếc thứ ba mang tên Hải Phòng đang trên đường tới Việt Nam. Chiếc tàu ngầm thứ tư cũng đã được thử nghiệm và chiếc thứ sáu cũng đã được đóng. Theo hợp đồng này, Nga sẽ chuyển giao tất cả 6 tàu ngầm cho Việt Nam trước năm 2016, cũng như huấn luyện các thủy thủ Việt Nam vận hành tàu ngầm và cung cấp các linh kiện cần thiết. Phát biểu mới đây về hoạt động của quân đội Nga trong năm 2014, Thứ trưởng Quốc phòng nước này nói rằng quan hệ quân sự với Việt Nam đang ngày càng phát triển. Trong khi đó, báo chí Trung Quốc ở nước ngoài và tại đại lục đã bày tỏ quan ngại rằng Việt Nam có thể dùng các tàu ngầm mua của Nga để ngăn chặn tuyến tiếp vận cho một đơn vị đồn trú của Trung Quốc tại quần đảo Trường Sa. Hoàn Cầu Thời báo, một ấn phẩm của tờ Nhân dân Nhật báo, cho rằng tất cả các tàu ngầm lớp kilo mà Việt Nam mua của Nga đều được trang bị các tên lửa đạn đạo với tầm tấn công lên tới 280 km, tức là có thể bắn tới Trạm Giang thuộc tỉnh Quảng Đông, nơi đặt hạm đội Nam Hải của Trung Quốc. Tờ báo đưa nhiều tin giật gân của Trung Quốc còn cho rằng các cơ sở hải quân lớn của Trung Quốc trên đảo Hải Nam cũng nằm trong tầm ngắm của các tàu ngầm của Việt Nam. Ngoài ra, theo Hoàn Cầu Thời báo, tàu ngầm của Việt Nam cũng có thể sử dụng các ngư lôi dẫn đường bằng radar để mở các cuộc tấn công vào các tàu tiếp vận của quân đội Trung Quốc. Tuy nhiên, tờ báo cũng đưa tin rằng Trung Quốc đã triển khai 3 tàu ngầm trang bị tên lửa đạn đạo tới đảo Hải Nam để đề phòng khả năng xảy ra xung đột quanh quần đảo Trường Sa. Thêm nữa, Bắc Kinh cũng có thể triển khai tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân tới vùng biển vừa kể nếu cần. Theo nhận định của tạp chí Quốc phòng Châu Á Thái Bình Dương có trụ sở ở Đài Bắc, dù tàu ngầm lớp kilo của Việt Nam có lợi thế về khả năng tấn công chống tàu và tấn công các mục tiêu trên bộ, chúng không được thiết kế để tấn công các tàu ngầm của đối phương. Tờ Global Times cho rằng, với nhiều kinh nghiệm đã sử dụng và nắm rõ điểm yếu của tàu ngầm của Nga, Hải quân Trung Quốc sẽ có nhiều khả năng hơn và sẽ gây thiệt hại nặng cho Việt Nam nếu giao tranh bùng ra. Phía Việt Nam chưa lên tiếng bình luận về những nhận định của báo chí Trung Quốc.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Trở lại phần tin quốc tế, thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tuyên bố trong khi ông bước vào 2 năm cuối của nhiệm kỳ Tổng thống và trong tình hình kinh tế vững mạnh hơn so với bất kỳ thời điểm nào kể từ khi ông lên nhậm chức năm 2009, ông có khả năng tập trung vào điều ông gọi là các dự án dài hạn về các vấn đề quốc nội và đối ngoại. Trong một cuộc phỏng vấn với Đài Phát thanh Công cộng Toàn quốc, ông Obama cũng nói ông không loại trừ khả năng cải thiện bang giao với Iran và viện dẫn Myanmar và Tunisia là các ví dụ điển hình, trong đó dân chủ có cơ hội thăng tiến. Thông tin viên của đài chúng tôi ghi nhận thêm chi tiết trong bài tường thuật do Linh Đan trình bày sau đây. Mời quý vị theo dõi.
Trong các nhận định đưa ra cho Đài Phát thanh Công cộng NPR hôm qua, ông Obama nói các quyết định hành pháp của ông trong những tuần lễ vừa qua về di trú và Cuba là kết quả của nhiều năm làm việc. Ông nói ông đã dự báo năm 2014 là một năm khai thông và sau 6 năm tại chức và một nền kinh tế đang cải thiện. Cuối cùng, ông đã có cơ hội đối phó với một số vấn đề gai góc.
But at the end of 2014,
xong đến cuối năm 2014, tôi có thể nhìn lại và nói rằng chúng ta ở vị thế tốt hôm nay như chúng ta đã có hồi gần đây về mặt kinh tế, rằng dưới lãnh đạo Mỹ được cần đến nhiều hơn bao giờ hết trên khắp thế giới và Mỹ đang giải phóng trong ý nghĩa là rất nhiều việc chúng ta đã làm nay bắt đầu đem lại kết quả và nó đem lại cho tôi một cơ hội để bắt đầu tập trung vào một số thách thức khó khăn khác mà tôi đã không có thời giờ hay khả năng để tiến tới vào thời gian đầu nhiệm kỳ của tôi.
Ông Obama nói nay ông muốn tập trung vào các dự án dài hạn như bảo đảm rằng mọi người dân Mỹ đều được hưởng lợi ích của một nền kinh tế tốt hơn và trên mặt trận quốc tế.
Even as we're managing ISIL and...
Ngay cả trong khi chúng ta xử lý ISIL và tìm cách đẩy lùi và cuối cùng đánh bại bọn chúng, ngay trong khi chúng ta đã tiến hành việc rút bớt quân số ở Afghanistan một cách có trách nhiệm. Những quyết định như sáng kiến ngoại giao Cuba là những quyết định tôi muốn đoan chắc tôi tiếp tục theo đuổi một phần, bởi vì nói thẳng ra công việc dễ dàng hơn vào lúc một tổng thống ở cuối nhiệm kỳ thay vì mới bước vào nhiệm kỳ.
Khi được hỏi liệu ông có dự kiến mở một đại sứ quán ở Tehran trong khi phục hồi quan hệ ngoại giao với Cuba hay không, ông Obama nói hai nước khác nhau. Theo ông, sau 50 năm theo đuổi cùng một chính sách, đã đến lúc thay đổi đối với một nước nhỏ xíu không đề ra một mối đe dọa đáng kể. Ông gọi Iran là một nước lớn, phức tạp với một lịch sử là quốc gia bảo trợ cho khủng bố thù nghịch với Israel và tìm cách triển khai vũ khí hạt nhân. Ông nói cải thiện quan hệ với Tehran sẽ dựa vào một thỏa thuận hạt nhân có thể kiểm chứng được. Ông nói với thời gian các biện pháp chế tài có thể được bãi bỏ, Iran có thể hòa nhập với cộng đồng quốc tế và sẽ có tác dụng là cơ sở cho việc cải thiện bang giao. Hoa Kỳ đã không có quan hệ ngoại giao với Iran từ năm 1980 sau khi các nhà hoạt động của Iran chiếm đại sứ quán Hoa Kỳ và bắt nhân viên làm con tin. Hoa Kỳ và 5 quốc gia khác là Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Đức đã thương nghị về một chương trình hạt nhân dân dụng hòa bình của Iran. Iran lâu nay vẫn phủ nhận rằng chương trình của họ có mục đích quân sự. Bất chấp một thỏa thuận tạm thời hồi tháng 11 năm 2013, hai bên đã không đạt được một thỏa thuận toàn diện và đã gia hạn các cuộc đàm phán qua tới sang năm với một kỳ hạn mới định là cuối tháng 6. Về việc thăng tiến dân chủ, nhân quyền, quản trị tốt và pháp trị, ông Obama nêu ra trường hợp Myanmar, tức Miến Điện, và Tunisia, nơi các cuộc chuyển biến dường như đang diễn ra. Ông nói đây là những nước mà Hoa Kỳ có thể vận dụng cơ hội và làm mọi thứ để giúp đỡ. Nhưng khi nói về việc xây dựng quốc gia ở Libya, Syria và Iraq, ông Obama gọi đó là các dự án thế hệ mà Hoa Kỳ có thể trợ giúp, nhưng không thể làm thay cho họ. Về vấn đề Nga và các hành động của nước này ở Ukraine, Tổng thống Hoa Kỳ nói áp lực của các biện pháp chế tài liên tục đang làm cho nền kinh tế của Nga đủ yếu thế và ngày càng khó xử lý hơn. Ông Obama cũng nói sau những vụ xung đột gây tốn kém nhiều ở Afghanistan và Iraq, ông muốn tập trung các nguồn lực của Hoa Kỳ trong nước để tái thiết các trường học, đường xá, khoa học và nghiên cứu cơ bản.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, tại Gambia, cư dân và các nhà ngoại giao cho hay là họ đã nghe tiếng súng lớn nổ ở thủ đô của Gambia trong khu vực tọa lạc dinh tổng thống. Tin nói rằng những kẻ tấn công vũ trang đã nổ súng vào sáng sớm hôm nay ở Banjul, nhưng đến giữa trưa thì tình hình dường như đã trở lại yên tĩnh. Tổng thống Yahya Jammeh không có mặt ở trong nước, mặc dù có nhiều tin mâu thuẫn nhau về tung tích của Tổng thống Gambia. Chưa có thông tin nào xác nhận là có một âm mưu đảo chính tại đây và hiện chính phủ Gambia cũng chưa ra bất cứ thông báo nào. Các binh sĩ hạn chế những sự đi lại ra vào thủ đô và cư dân thành phố nói với VOA qua điện thoại rằng họ đang ở nhà, không ra đường hoặc đi làm việc. Gambia là một cựu thuộc địa nhỏ của nước Anh, bị Senegal bao quanh ở cả đường ranh giới phía Bắc lẫn phía Nam. Ông Jammeh đã lên nắm quyền tại quốc gia Tây Phi nhỏ bé này trong một cuộc đảo chính năm 1994 và từ lâu đã bị đả kích về thành tích nhân quyền tồi tệ của ông. Các giới chức đặc trách ứng phó với các trường hợp khẩn cấp tại Hy Lạp đang đáp ứng tín hiệu kêu cứu của một chiếc tàu chở hàng được tin là đang chuyên chở hàng trăm di dân trong biển Ionia. Chiếc tàu Blue Sky M mang cờ của Moldova đang chạy trong vùng biển ngoài khơi đảo Corfu hôm thứ Ba, thì một người nào đó ở trên tàu kêu cứu. Vụ việc xảy ra tiếp theo sau một sứ mạng cứu hộ quy mô trong cùng khu vực trước đó, cứu được hơn 400 người trên chiếc tàu đang bốc cháy. 10 người trên chiếc tàu mang tên là Norman Atlantic tử vong sau khi một đám cháy bùng phát trên tàu này. Quay sang Nam Á, cảnh sát Pakistan đã bắt giữ người bị cáo buộc là chủ mưu trong các cuộc tấn công đánh vào Mumbai năm 2008, vài giờ sau khi ông này thắng kiện tại phiên kháng án chống lại lệnh tạm giam ông. Cảnh sát Islamabad nói ông Zaki Ur Rahman Lakhvi, một trong 7 người Pakistan bị truy tố về một cuộc tấn công tại Ấn Độ đã giết chết 166 người, đã bị chính thức tống giam về tội mà ông bị cáo buộc là bắt cóc một người Pakistan. Sáng nay, ông Lakhvi đã được đưa ra trước quan tòa. Ông này đã cho phép bắt đương sự và ra lệnh cho cảnh sát hoàn tất cuộc điều tra trong vòng 2 ngày. Hồi đầu tháng này, một tòa án Pakistan đã cho phép ông Lakhvi được tại ngoại hầu tra trong vụ án liên quan tới cuộc tấn công nhắm vào thủ đô thương mại của Ấn Độ. Tuy nhiên, chính quyền đã ra lệnh tiếp tục tạm giam ông theo tinh thần của một đạo luật về trật tự công cộng. Tại Myanmar, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã thông qua một nghị quyết kêu gọi Myanmar cấp quy chế công dân và các quyền bình đẳng cho nhóm thiểu số sắc tộc Rohingya, là một nhóm thiểu số vẫn bị bạc đãi. Trong một nghị quyết được nhất trí thông qua hôm qua, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã bày tỏ quan tâm sâu sắc về cách đối xử đối với nhóm thiểu số, phần lớn theo Hồi giáo này. Ước lượng khoảng 140.000 người Rohingya bị kẹt trong những trại tạm cư bẩn thỉu, đông quá tải tại bang Rakhin, nơi mà tình trạng bất ổn phe phái đã làm thiệt mạng 280 người tính từ tháng 6 năm 2012. Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi Azerbaijan tôn trọng nhân quyền và các quyền tự do cơ bản, kể cả quyền tự do báo chí, sau khi cảnh sát Azerbaijan đột kích văn phòng của Đài Phát thanh Âu Châu Tự do tại Baku và Radio Liberty hôm thứ Sáu và bắt giam cũng như thẩm vấn hàng chục nhà báo của hai đài phát thanh được Mỹ tài trợ. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Jeff Raskin hôm qua cho biết là Ngoại trưởng John Kerry đã đàm đạo với Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev hôm 21 tháng 12 và nêu lên quan tâm của ông về chiến dịch đàn áp xã hội dân sự của Azerbaijan. Ông Ratsky nói Bộ Ngoại giao Mỹ đã nêu lên các hành động chống lại Đài Âu Châu Tự Do, tức là RFI, Radio Liberty, với các quan chức cấp cao nhất của Azerbaijan. BBC là hội đồng quản trị truyền hình và phát thanh của Hoa Kỳ, kêu gọi chính quyền Azerbaijan chấm dứt các cuộc điều tra nhắm vào các nhà báo của RFI và RL ở Baku và lập tức cho phép họ mở cửa văn phòng trở lại. Hoa Kỳ hôm qua đã áp đặt biện pháp trừng phạt đối với thêm 4 quan chức Nga, kể cả 2 giới chức Nga ở Chechnya, bị cáo buộc về những vụ vi phạm nhân quyền. Các biện pháp trừng phạt được đặt theo tên của luật sư người Nga Sergei Magnitsky, đã chết trong tù năm 2009 sau khi phanh phui ra một vụ gian lận thuế quy mô trong các giới chức Nga. Ông bị đánh đập và bị khước từ các dịch vụ điều trị để chữa các bệnh nghiêm trọng. Vừa được đưa vào danh sách bị trừng phạt là phụ tá công tố viên trưởng Victor Green, là người đã mở lại các vụ án mới chống lại luật sư Magnitsky nhiều năm sau khi ông đã qua đời. 2 giới chức Nga ở Chechnya cũng bị ghi tên vào danh sách này, đó là thị trưởng Bộ Nội vụ Abti Alaudinov và tránh sự vụ văn phòng Tổng thống Magomed Daudov. Hai ông này bị cáo buộc là có dính líu trong vụ bắt cóc và đánh đập nhà hoạt động Chechnya Ruslan Kutayev. Một số người dân Cuba lo sợ Hoa Kỳ mở lại đại sứ quán và tái lập quan hệ ngoại giao với La Habana lần đầu tiên từ năm 1961 sẽ gây nhiều khó khăn cho họ trong việc tìm cách xin di dân sang Hoa Kỳ. Giới phân tích nói người ta quan ngại rằng Hoa Kỳ sẽ chấm dứt thi hành đạo luật điều chỉnh là luật cung cấp cho các công dân Cuba một đường hướng để có thể bảo đảm họ được hưởng tư cách thường trú nhân hợp pháp và rốt cuộc sẽ dẫn tới quy chế công dân Mỹ.
Vừa rồi là bản tin thế giới. Chị Hoài Hương sẽ trở lại ở phần cuối chương trình với bản tin tóm lược. Trước khi bước sang phần 2 của chương trình, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Story of My Life của ban nhạc One Direction.
Written in these walls are the stories that I can't explain. I leave my heart open, but it stays right here empty for days. She told me in the morning she don't feel the same about us in her bones. Seems to me that when I die, these words will be written on my stone. And I'll be gone, gone tonight. The ground beneath my feet is open wide. The way that I've been holding on too tight, with nothing in between. The story of my life, I take her home. To keep her warm in time. It's her.
change. Leave my heart open, but it stays right here in its cage. And I'll be gone, gone tonight. Fire beneath my feet is burning bright. The way that I've been holding on so tight, with nothing in between.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Sau đây là chuyên mục Thế giới đâu đây với Hoàng Long.
Thưa quý vị, bên cạnh những sự kiện thời sự nóng bỏng, còn có nhiều những câu chuyện đời sống thu hút sự quan tâm của rất nhiều người khắp thế giới trong năm 2014. Trong chương trình Thế giới đâu đây tuần này, Hoàng Long xin điểm lại hai trong số những câu chuyện lạ lùng, đáng chú ý nhất của năm. Năm 2014, họa sĩ Leandro Granato người Argentina đã gây tiếng vang lớn trong giới hội họa với kỹ thuật vẽ tranh độc đáo của mình mà anh nói chưa họa sĩ nào trước đây từng sử dụng. Kỹ thuật này bao gồm hít màu nước qua mũi, rồi sau đó hoặc là khóc, hoặc là ép hơi cho màu nước xịt ra từ khóe mắt qua tuyến lệ. Lần đầu tiên giới thiệu tác phẩm của mình tại thủ đô Buenos Aires, trung tâm nghệ thuật của Argentina hồi tháng 4 năm nay, Granato đã khiến nhiều khách tham dự kinh ngạc thích thú khi biểu diễn kỹ thuật này. Chứng kiến họa sĩ này trổ tài quả là một cảnh tượng đáng nhớ. Dưới sự điều khiển của Granato, những tia, những hàng màu nước từ mắt anh tạo thành một bức họa sống động, đầy màu sắc. Dù đây có lẽ là một sự phá cách đầy mới mẻ trong nền mỹ thuật hiện đại, Granato nói lúc đầu anh phát triển biệt tài này như một hình thức trị liệu.
Entonces no, como que no pude hacer el duelo. No lo pude llorar.
Entonces, khi ông tôi qua đời, tôi đứng ra lo liệu tang lễ cho ông, nhưng tôi không thể nào bộc lộ nỗi đau của mình được. Tôi không thể khóc. Khi tôi bắt đầu vẽ, sau khoảng 2 năm vẽ cơ thể, tôi nghĩ bụng, sao không vẽ bằng nước mắt của mình? Sau đó tôi bắt đầu tự tìm hiểu vẽ tranh theo hình thức này, và sau khoảng 2 năm hoàn thiện kỹ thuật, tôi vẽ bức đầu tiên.
Granato nói, loại màu nước mà anh dùng để vẽ được đặc chế để không gây hại cho mắt. Theo lời anh, vẽ bằng mắt không khác biệt nhiều so với vẽ bằng bút chì, vì mắt hay bút chì đơn giản chỉ là công cụ để biểu đạt nghệ thuật. Tuy nhiên, Granato nói, nhiệm vụ khó khăn nhất của anh là tạo đủ áp lực để duy trì dòng màu nước chảy ổn định. Giám đốc của một nhà đấu giá nghệ thuật địa phương ở Buenos Aires định giá những bức tranh của Granato ở khoảng $600, thấp hơn một chút so với mức giá $1,000 mà Granato chào bán trên website của mình. Tuy nhiên, chuyên gia mỹ thuật này cho rằng phương pháp vẽ tranh độc đáo này, nếu được quảng bá đúng cách, có thể đem lại thành công thực sự trên thị trường nghệ thuật. Không phải ai cũng có phản ứng tích cực về hình thức vẽ tranh bằng mắt của Granato. Một số người phê bình gọi đây là một trò dị hợm và điên rồ. Thậm chí cả gia đình của Granato cũng hiểu sai phương pháp hội họa mang dấu ấn cá nhân của anh. Thế nhưng tài năng trẻ này lại xem đó là một điều tích cực.
La técnica mía lo que hace es que atrae, pero a su vez causa una impresión, una repulsión.
Kỹ thuật của tôi có thể thu hút rất nhiều sự chú ý, nhưng nó cũng để lại ấn tượng. Đôi khi, đó là một ấn tượng ghê tởm. Có nhiều người thấy hào hứng và cũng có những ý kiến tiêu cực bởi vì nhiều người không ưa. Nhưng như vậy là tốt bởi vì nó gợi lên cảm xúc nào đó ở người xem, hoặc là họ thực sự thích thú, hoặc là họ hoàn toàn không thấy gì thú vị. Nhưng dù cảm thấy như thế nào thì nó cũng khơi gợi được cảm xúc. Có một số nghệ sĩ triển lãm tác phẩm của mình mà chẳng kích thích được bất cứ điều gì nơi người xem.
Làm việc trong một xưởng vẽ nhỏ ở Buenos Aires, Granato cho biết anh sẽ tiếp tục sáng tạo và phát triển thương hiệu của mình, với hy vọng sẽ thu hút được những người mê phong cách nghệ thuật của anh. Một trong những video thu hút nhiều lượt xem trên mạng xã hội trong năm 2014 là video hai linh mục biểu diễn tap dance hay nhảy thiết hài. Với những đôi giày bọc kim loại gõ lách cách trên sàn gỗ, cha David Ryder và cha John Gibson hăng say với những bước nhảy thoăn thoắt và thành thục trong chiếc quần đen, áo tay dài và cổ trắng. Đang bận rộn học cao học tại trường Đại học Giáo hoàng ở Rome, Ý, hai vị linh mục trẻ tuổi người Mỹ này nghe thấy tiếng gọi theo con đường tu hành vào cuối tuổi thiếu niên và quyết định chọn đó là ưu tiên hàng đầu của mình. Nhưng đó là sau khi hai người họ đã bắt đầu nuôi dưỡng một tình yêu dành cho khiêu vũ.
Well, I was studying tap dance from the time I was 3, but when I was around 12 or 13 years old, I saw.
Cha David Ryder, 29 tuổi, nói cha học nhảy thiết hài từ năm 3 tuổi, nhưng đến năm 12, 13 tuổi, khi cha xem Gene Kelly nhảy trong bộ phim Singing in the Rain, thì bắt đầu say mê và thực sự theo đuổi tập luyện một cách nghiêm túc. Còn với cha John Gibson, niềm đam mê khiêu vũ đã chảy trong huyết quản từ lúc còn nhỏ. Cha Gibson, 28 tuổi, cho biết cha xuất thân từ một gia đình gốc Ireland và lớn lên trong nền văn hóa Ireland. Cha theo bước người chị của mình tập những vũ điệu Ireland và nhận ra mình rất yêu thích khiêu vũ. Trong đoạn video nổi tiếng, hai vị linh mục thi nhau biểu diễn những bước nhảy điêu luyện. Người này cố gắng nhảy giỏi hơn người kia, trong khi khán giả ngồi bên dưới trầm trồ thán phục và vỗ tay nhiệt liệt. Cả hai người họ rất ngạc nhiên khi video quay lại cuộc tỉ thí giữa họ, thu hút rất nhiều lượt xem trên trang YouTube. Tính đến thời điểm này, đã có hơn 2 triệu lượt xem. Đa phần những bình luận đều là những lời tán dương bày tỏ sự ngưỡng mộ. Song, cũng có những ý kiến tiêu cực cho rằng khiêu vũ dưới thánh giá là bất kính. Về điểm này, cha Ryder nói, một số người cho rằng linh mục mà nhảy múa là không phải phép, cha Ryder nói, nhưng chúng tôi sẽ chỉ họ xem lại Kinh Thánh, ở đoạn nói tới vua David khiêu vũ trước hòm bia giao ước, và ở đoạn Chúa bảo chúng ta phải vui sống. Khiêu vũ là một cách tuyệt vời để thể hiện niềm vui sống. Theo cha David Ryder, bởi vì chưa có tiền lệ cho việc linh mục khiêu vũ, nên cha không có ai để noi theo xem phải làm thế nào. Vì vậy, đối với cha, đây là một điều mới mẻ cần khám phá và một cuộc phiêu lưu linh diệu. Và cha Ryder định sẽ tiếp tục làm điều mà cha vẫn làm, ca tụng Chúa và khiêu vũ trên sân khấu.
Hoàng Long vừa mang tới quý vị chuyên mục Thế giới đó đây. Đây là Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Tiếp sau đây là chuyên mục Câu chuyện phụ nữ. Thưa quý vị, giải Grammy của Mỹ được biết đến là giải thưởng danh giá nhất trong ngành công nghiệp thu âm, tương đương với giải Oscar trong lĩnh vực điện ảnh, giải Emmy trong lĩnh vực truyền hình và giải Tony trong lĩnh vực sân khấu. Vào tháng 9 năm 2014, một nghệ sĩ đàn tranh của Việt Nam đã được mời trở thành thành viên của hội đồng vòng loại giải Grammy, bao gồm 15 nghệ sĩ có chuyên môn về lĩnh vực âm nhạc thế giới và đã hoạt động trong lĩnh vực này nhiều năm qua. Người nghệ sĩ Việt Nam này không ai khác mà chính là nghệ sĩ Vân Ánh Vanessa Võ, mà VOA tiếng Việt đã có dịp trò chuyện cùng cô trước đây. Xin mời quý vị theo dõi câu chuyện phụ nữ kỳ này về những dự án âm nhạc và giảng dạy của nghệ sĩ Vân Ánh do Hồng Hoa thực hiện.
Quay trở lại với VOA lần này, bên cạnh những buổi biểu diễn thông thường của một nghệ sĩ đàn tranh, nghệ sĩ Vân Ánh cho biết chị đã bắt đầu các chuyến đi giảng dạy về âm nhạc truyền thống Việt Nam tại nhiều trường đại học ở khắp Mỹ như Western Michigan, UC Santa Cruz cùng những buổi hội thảo ở các tiểu bang như Washington, Massachusetts, Texas, Ohio, Indiana, vân vân. Chia sẻ về công việc mới giảng dạy của mình, chị nói:
khi mà nói là đi dạy ở các trường đại học ấy thì of course mọi người sẽ hỏi là well, what will I teach? Tại vì là chị làm thì là về nhạc dân tộc Việt Nam đúng không? Mà những cái cây nhạc cụ dân tộc Việt Nam á, thì rõ ràng là trong các trường đại học ở Mỹ là hầu như là không có. Thì âm nhạc nó là một cái phương tiện mà chị nghĩ rằng là rất là mạnh để mà có thể hiểu về văn hóa của một nước khác. Thì cái công việc chính của chị là trong những cái residency giảng dạy ở các trường đại học trong cái đó ấy, là chị dạy cho những nhạc sĩ mà cho tương lai, tức là những cái học sinh mà họ chuyên học về sáng tác nhạc nhưng mà họ lại phải học về sáng tác nhạc cho những cây đàn mà không phải là cây đàn của phương Tây. Khi mà mình đem cái cây đàn của mình sang với cả âm nhạc phương Tây thì cũng như là mình cũng lại phải học một cái kiến thức hiểu về cái âm nhạc phương Tây nó như thế nào, cái truyền thống lề lối của họ như thế nào, để mà mình cũng lại không phải rơi vào cái trường hợp là dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Những cái residency này của chị là chị thấy rất là vui làm cái đó, tại vì là trong những cái bước rất nhỏ này thôi thì từ những cái bạn sinh viên học ở các nhạc các trường đại học ấy, họ có cái cơ hội họ làm quen với cả âm nhạc và văn hóa của người Việt mình, thì mai kia họ tỏa đi khắp nơi thì họ đã có một chút gì đấy, họ thật sự là đem cái văn hóa của mình, của người Việt mình lại chia sẻ với cả những cái cộng đồng khác khi mà họ đi.
Âm nhạc và những nét văn hóa Việt Nam đó đã được nghệ sĩ Vân Ánh truyền tải lại cho các bạn sinh viên một cách chân thực và sâu sắc, bao gồm thế mạnh, thế yếu của cây đàn dân tộc và thậm chí cả những điều mà theo chị, ngay cả người Việt nhiều khi cũng chưa hiểu hết.
Chị giới thiệu những cái thể loại âm nhạc khác nhau của Việt Nam từ hết miền Bắc đến Trung, miền Nam, coi như là các làn điệu chèo rồi dân ca quan họ Bắc Ninh cho đến những cái hò Huế cho đến là lý của miền Nam rồi đến nhạc tài tử miền Nam và nhạc cải lương. Nhưng nếu mà ví dụ họ chỉ có nghe nhạc không thôi thì họ sẽ bị mất đi hẳn một phần rất là quan trọng là cái âm nhạc đấy nó đã được dùng với mục đích gì, nó đã được dùng như thế nào. Bài trống cơm nhá, rất là đơn giản thôi, thế nhưng mà tự nhiên sẽ trống mà lại có cơm ở đấy là chả liên quan gì. Nhưng mà cái trống cơm ấy là của người miền Bắc ấy, là tại vì là ngày xưa ấy, thì khi mà chơi nhạc thì bao giờ mình cũng phải làm sao có cái thỏa thuận nào đó ở một cái tông giọng nào đó, chứ không phải là cứ mạnh ai đấy chơi. Tại vì ngày xưa là các cụ mình thì chẳng bao giờ có cái ý thức là phải lên dây, tức là cũng có ý thức là mình phải thay đổi thế nào đấy, nhưng mà không có nghĩa là dùng cái từ lên dây như là phương Tây. Thì rất là đơn giản là mới nghĩ ra cách là bây giờ là nhai cái cơm cho nó mềm ra. Thế xong là nó dính như là cái kẹo cao su ấy. Nó mềm như thế, xong bắt đầu mới lấy ra một cục gắn vào hai đầu. Cứ nếu mà hai đầu cái trống đó, tại vì cái trống nó dài và nó nằm ngang thế này hả, xong mình vỗ hai đầu này, thì nếu mà mình cho cái cục cơm nó to ấy, thì cái tiếng trống nó trầm xuống. Còn cái cục cơm mà nó nhỏ ấy, thì tiếng trống nó cao. Thế là cứ thử như thế, cứ thêm rồi bớt. Thế là nó vừa với cả cái giọng của người hát. Thế là xong. Thế là từ đó nên là chuyện mới gọi là trống cơm là vị thế. Hay là những cái bài như Lý Con Sáo Miền Nam, cái nhắn nhủ của cái bài hát ấy, nó không phải chỉ là, nó chỉ là một đơn giản là ai mang con sáo sang sông để cho con sáo sổ lồng bay đi, không phải như thế. Nhưng mà cái mà nhắn nhủ hơn, sâu sắc hơn ấy, là của người Việt mình là ý là nếu mà bạn có cái gì quý báu trong tay ấy, thì phải biết cách giữ chứ đừng để cho nó mất rồi. Mất rồi thì bắt đầu lúc đấy ngồi khóc hay là tiếc thì cũng chẳng thể làm gì hết cả, đúng không? Thì cái đấy là cái những cái nét văn hóa của người Việt mình, nói thì không bao giờ nói thẳng đâu, nhưng mà nói thì lại rất là sâu. Đó, thì những cái đó thì là nếu mà mình không có giải thích thì ngay kể cả nhiều khi người Việt mình cũng không có để ý thì cũng không biết được, chứ không phải nói là người phương Tây.
Âm nhạc truyền thống của Việt Nam không chỉ vang lên trong những khu giảng đường trước những nhạc sĩ tương lai của một nền âm nhạc phương Tây, mà nó còn được tái hiện trên nhiều sân khấu trong các buổi biểu diễn chuyên nghiệp trên khắp Mỹ của nghệ sĩ Vân Ánh. Sau những lần biểu diễn như vậy, chị nói đã có những lần giao lưu với khán giả để lại cho chị nhiều ấn tượng và khiến chị không khỏi xúc động. Một trong những lần như vậy là trong chuyến lưu diễn của chị ở Chicago hồi tháng 9 vừa rồi. Nghệ sĩ Vân Ánh kể lại câu chuyện mà chị được nghe từ một vị khán giả đã nhẫn nại chờ chị nửa tiếng sau buổi biểu diễn và khi các khán giả đã về hết.
Năm 1968 ấy, là lúc đó là ở bên Mỹ này, chính phủ Mỹ là cần giống như là draft ấy, thì những người Mỹ da đen ấy là thường xuyên là không những là được lựa chọn là sẽ nhập quân ngũ hay không, mà là còn bị bắt phải vào quân ngũ. Tại vì lúc đó là cái cuộc chiến tranh nó đã bắt đầu nó rất là bad rồi. Thì chồng của cô ấy là lúc đó là vừa mới, hai người vừa mới đến tuổi đó. Thì đâm ra là chồng của cô là bị bắt vào trong quân ngũ. Thì trước khi đi thì họ làm đám cưới. Tại vì là cũng nghĩ rằng là không biết được là như thế nào. Thế thì khi mà họ làm đám cưới xong rồi đi á, thì trao nhẫn rồi các thứ rồi, thì đến lúc đi thì đến năm 1972 thì chồng của cô tử trận ở bên Việt Nam nhưng mà không tìm thấy xác. Người ta chỉ đem cái name tag về thôi.
Nghệ sĩ Vân Anh nói rằng người phụ nữ này đã cắt đứt mọi mối liên hệ với Việt Nam sau khi nhận được tin về cái chết của người chồng. Ví dụ như từ chối đến nhà hàng hay các tiệm làm móng của người Việt Nam tại Mỹ. Tuy nhiên, sau khoảng 40 năm, người ta lại thấy cô xuất hiện tại một buổi hòa nhạc của một nghệ sĩ Việt Nam.
Cái lý do mà cô đến cái buổi concert đó là bởi vì khi mà cô nhìn thấy trên báo Chicago Tribune là có Vietnamese music là chị. Thì cô đến thì cái buổi hôm đó là đến lúc mà cô nghe chị giải thích về cái bài Qua Cầu Gió Bay ấy, yêu nhau cởi nhẫn cho nhau rồi xong là về nhà nói với bố mẹ là qua cầu gió bay, thì cô ấy, thì giống như là cái câu chuyện của cô ấy.
Chính nhờ những làn điệu và hiểu được nội dung của ca khúc Qua Cầu Gió Bay rất đỗi Việt Nam đó mà theo lời kể của nghệ sĩ Vân Ánh, vị khán giả này cuối cùng cũng có can đảm để nói chuyện với chị và thậm chí cảm ơn chị. Nghệ sĩ Vân Ánh nói rằng trong những lần biểu diễn ở Mỹ, chị đã gặp nhiều cựu chiến binh Mỹ tham chiến tại Việt Nam và có rất nhiều người trong số họ đã tới gặp và cảm ơn chị. Nhưng đây là lần đầu tiên chị nhận được lời cảm ơn từ vợ của một cựu chiến binh. Người nghệ sĩ này chia sẻ rằng, bởi lẽ thông qua bức thư của chồng cô ấy và âm nhạc của chị, người quá phụ ấy đã có thể hình dung ra cuộc sống của chồng mình ở Việt Nam như thế nào trước khi chết. Nghệ sĩ Vân Anh nói rằng, nhiều khi chị cảm thấy có những điều chị làm rất nhỏ, nhưng cũng có thể giúp cả hai bên thấu hiểu nhau hơn. Trong khi âm nhạc truyền thống của Việt Nam do nghệ sĩ Vân Anh đem tới cho những khán giả ở Mỹ có thể phần nào hàn gắn vết thương mà người thân của những binh sĩ Mỹ đã tử trận trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam phải chịu, thì cùng lúc đó, với số tiền 40.000 đô la mà tổ chức Asian American for Community Involvement trao tặng, nghệ sĩ Vân Anh cho biết dự án The Odyssey từ Việt Nam đến Mỹ, một tác phẩm được viết để ca ngợi sức mạnh tinh thần của người Việt, sẽ được trình diễn vào cuối năm 2015 ở San Francisco. Tác phẩm này của nghệ sĩ Vân Ánh biểu diễn cùng hai nghệ sĩ Mỹ Alex Kelly và PC Munio, là hai thành viên trong nhóm VAV Trio mới của chị, sau đó sẽ cũng đến với khán giả ở New York, Houston và Kennedy Center vào năm 2016. Chia sẻ thêm về dự án này, nghệ sĩ Vân Ánh nói.
Thì đối với những người dân thường như chúng ta thì cả cái cuộc chiến tranh nào đi cũng chăng nữa, nó cũng đem lại những cái mất mát tổn thương cho người dân thường, chứ nó chả đem lại cái gì tốt đẹp hết. Mà The Odyssey from Vietnam to America thì chị viết về cái âm nhạc để mà ca ngợi về cái sức mạnh tinh thần của người Việt mình. Bởi vì là chị rất là tự hào là người Việt mình, cái sức sống của người Việt mình ấy, nó mạnh như là, chị thấy nó như là tre. Tại sao rất là nhiều người mà cũng ví là người Việt mình, đặc biệt là người phụ nữ Việt Nam, như là những cái cây tre. Nó là một cái thứ cây mà sẽ không bao giờ mà hủy diệt nó được. em có chặt nó đến tận gốc rồi, em đào rồi. Thế mà nếu mà chẳng hạn nó chỉ còn sót lại một chút thôi là nó sẽ nhảy ra chỗ khác, nó lại mọc lại được. Tức là nó bị tổn thương đến cỡ nào đi chăng nữa rồi, nó gần như là sắp chết rồi. Mọi người nghĩ là nó chết rồi, thế mà nó vẫn có cái hy vọng, sức mạnh nào đó để mà nó có thể sống trở lại được. Thì chị thấy là cái sức mạnh của người Việt mình ấy, là nó mạnh đến mức như thế.
Nghệ sĩ Vân Ánh cho biết thêm rằng, nguồn cảm hứng để viết tác phẩm này của chị, đó chính là từ chuyến vượt biển của những người Việt Nam.
Cái The Odyssey from Vietnam to America là chủ yếu là để mà ca ngợi cái tinh thần sức mạnh của con người. Nhưng mà cái inspiration ấy là chị lấy từ cái chuyến vượt biển của những người Việt Nam. Làm sao họ có thể tìm thấy được ở đâu ra cái sức mạnh để mà vượt qua những cái khó khăn mà chị nghĩ rằng là khó nhất trong cuộc đời của người ta. Khi mà làm cái tác phẩm này ấy, thì chị phải làm rất là nhiều những cái nghiên cứu và phỏng vấn rất là nhiều người. Thì cái mà khẳng định được cái suy nghĩ của chị rất vui là cái sự yêu thương rất là con người của người Việt mình, là cái đấy là cái điểm mà làm cho tại sao giúp những cái người khi mà rơi vào những cái trường hợp như thế có thể vượt lên được.
Thành công hiện giờ của nghệ sĩ Vân Anh có được có lẽ nhờ vào sự ủng hộ từ khán giả, gia đình và đồng nghiệp. Tiếng đàn của người nghệ sĩ này cũng đã và đang đi vào lòng của nhiều khán giả của mọi lứa tuổi và mọi sắc tộc. Nhưng mục tiêu lớn nhất mà nghệ sĩ Vân Anh hy vọng làm được đó là
mình muốn làm sao là mai kia khi mà một người Việt Nam mình đi đâu hay là một âm thanh của âm nhạc dân tộc Việt Nam mình cất lên là nếu mà là người Việt thì nói là oh, that is my country instrument, that's my country music. Còn nếu mà là người nước ngoài thì họ sẽ oh yeah, đó là nhạc Việt Nam.
Thưa quý vị, vừa rồi là Hồng Hoa vừa phỏng vấn nghệ sĩ đàn tranh Vân Ánh Vanessa Võ. Và tiếp sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong một báo cáo công bố vào tháng 10, trưởng cao ủy Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền nói rằng tầm mức của những vụ vi phạm và xâm hại mà nhóm chủ chiến nhà nước Hồi giáo, gọi tắt là ISIL, gây ra ở Iraq và Syria khiến người ta sững sờ, và nhiều hành vi có thể ngang như tội ác chiến tranh hay tội ác chống nhân loại. Một số hành vi tàn độc, vô nhân đạo nhất của chúng nhắm vào phụ nữ và trẻ em gái. Phụ nữ và trẻ em người Hồi giáo, Thiên Chúa giáo và Yazidi, một số em mới 12 tuổi, bị bắt cóc, tra tấn, hãm hiếp, giam cầm trong các nhà thổ, đem cho những chiến binh ISIL làm cô dâu, bị bắt làm nô lệ tình dục và được sử dụng để chiêu dụ những nam thanh niên gia nhập hàng ngũ của ISIL. ISIL khoe mẽ những hành vi tàn bạo và đem đức tin ra để biện minh một cách sai trái cho những hành vi khủng khiếp của chúng. ISIL không đại diện cho Hồi giáo, và Hồi giáo không dung túng hay tôn vinh sự đổi bại như vậy, Ngoại trưởng John Kerry nói trong một tuyên bố bằng văn bản. Thực tế là những hành động này là lời nhắc nhở rằng ISIL là kẻ thù của Hồi giáo. Cộng đồng quốc tế và các nhà lãnh đạo tôn giáo thuộc mọi đức tin đã mạnh mẽ và liên tục lên án những hành vi khủng khiếp của ISIL. Chúng tôi kêu gọi họ nhắc lại cam kết của mình bằng cách lên án bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất có thể việc biến phụ nữ và trẻ em thành những món hàng, những chiến lợi phẩm, kể cả thông qua việc đày đọa họ bằng bạo lực thể xác và tình dục khủng khiếp, đe dọa và tước quyền tự do của họ. Hoa Kỳ cùng với khắp cộng đồng quốc tế không dung chấp sự đối xử vô nghĩa và vô nhân đạo này. Để chấm dứt chiến dịch khủng bố và gieo rắc kinh hoàng của ISIL nhắm vào người dân Syria và Iraq, chúng tôi vẫn kiên định trong những nỗ lực của mình dẫn dắt liên minh quốc tế làm suy yếu và đánh bại ISIL, Ngoại trưởng Kerry nói. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục theo dõi những vụ bắt cóc, bắt làm nô lệ, buôn bán, hãm hiếp, cưỡng hôn và xâm hại phụ nữ và trẻ em gái của ISIL. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với chính phủ mới của Iraq để đáp trả sự tàn bạo của ISIL nhắm vào phụ nữ và trẻ em gái thuộc mọi cộng đồng người dân Iraq, kể cả những cộng đồng người thiểu số dễ bị tổn hại.
Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, mời quý vị nghe chị Hoài Hương tóm lược các tin quốc tế mới nhất trong ngày.
Các giới chức Indonesia đã thu hồi nhiều xác chết từ vùng biển gần xác của chiếc máy bay dân dụng của Air Asia đã lâm nạn trong một trận bão hôm Chủ nhật. Đài truyền hình địa phương chiếu cảnh máy bay trực thăng kéo nhiều thi thể ra khỏi biển Java tại một địa điểm cách đảo Borneo khoảng 160 km. Gia đình các nạn nhân đã bật khóc khi lần đầu tiên trông thấy hình ảnh các xác chết bị trương phình, không mặc áo phao cứu sinh, không có ai sống sót. Tại một cuộc họp báo ở phi trường Surabaya, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã ngỏ lời chia buồn với thân nhân các nạn nhân và cho biết ưu tiên hàng đầu của ông hiện giờ là thu hồi xác của các nạn nhân. Tổng thống Widodo nói ông chia sẻ những sự mất mát to lớn của các gia đình và cầu nguyện cho họ có đủ can đảm và nghị lực để đối mặt với thảm họa này. Tại Gambia, cư dân và các nhà ngoại giao cho hay là họ đã nghe những tiếng súng lớn nổ tại khu thủ đô Banjul của nước này trong khu vực nơi tọa lạc dinh tổng thống. Tin nói rằng những kẻ tấn công vũ trang đã bắt đầu nổ súng vào sáng sớm hôm nay, nhưng đến giữa trưa thì tình hình dường như đã trở lại yên tĩnh. Tổng thống Yahya Jammeh không có mặt trong nước, mặc dù có nhiều bản tin mâu thuẫn nhau về tung tích của ông hiện nay. Chưa có thông tin nào xác nhận đây là một âm mưu đảo chính và hiện chính phủ cũng chưa ra bất cứ thông báo nào. Tại Hy Lạp, các giới chức đặc trách ứng phó với các trường hợp khẩn cấp đang đáp ứng tín hiệu kêu cứu của một chiếc tàu chở hàng, được tin là đang chuyên chở hàng trăm di dân trong biển Ionia. Chiếc tàu Blue Sky M mang cờ của Moldova đang chạy trong vùng biển ngoài khơi đảo Corfu hôm thứ Ba thì có một người kêu cứu. Vụ việc xảy ra tiếp theo sau một sứ mạng cứu hộ quy mô trong cùng khu vực trước đó cứu được hơn 400 người trên một chiếc phà đang bốc cháy. 10 người trên tàu mang tên là Norman Atlantic tử vong. Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc đã thông qua một nghị quyết kêu gọi Myanmar cấp quy chế công dân và các quyền bình đẳng cho nhóm thiểu số sắc tộc Rohingya. Trong một nghị quyết được nhất trí thông qua hôm qua, Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc bày tỏ quan tâm sâu sắc về cách đối xử đối với nhóm thiểu số mà phần lớn theo Hồi giáo này. Myanmar còn được gọi là Miến Điện không thừa nhận sự hiện hữu của sắc tộc Rohingya. Hoa Kỳ hôm qua đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với thêm 4 quan chức Nga, kể cả 2 giới chức Nga ở Chechnya, bị cáo buộc về những vụ vi phạm nhân quyền. Các biện pháp trừng phạt được đặt theo tên của luật sư người Nga Sergei Magnitsky, người đã chết trong tù năm 2009 sau khi phanh phui một vụ gian lận thuế quy mô lớn trong các giới chức Nga. Ông bị đánh đập và bị khước từ các dịch vụ điều trị.
Thưa quý vị, chương trình lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc ở đây. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 8 giờ tối giờ Hà Nội. Mong quý vị đón nghe. Hiện quý vị vẫn có thể tiếp tục cập nhật tin tức của chúng tôi trên mạng Internet tại địa chỉ www.voatiengviet.com. Nguyễn Trung cùng toàn Ban Việt ngữ xin tạm chia tay quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.